tìm hiểu mà không biết rõ là để đi về đâu, để làm gì hết. Cái duy nhất mà khoa học phụng sự ấy, thực ra đôi khi mình nhìn kỹ nó cũng chưa chắc là ý muốn của những nhà khoa học. Những nhà khoa học thuần túy chỉ là tôi muốn biết thôi. Nhưng mà những cái hiểu biết đó nó được những người khác sử dụng để có ích lợi, chứ chưa chắc nó là cái ý muốn của các nhà khoa học. Các nhà khoa học chỉ có ham biết thôi. Nhưng mà một người mà biết ở trong đạo Phật đó, thì phải rõ ràng cái vấn đề lợi ích là gì. Nếu mà cái biết đó nó không mang lại lợi ích, không cần biết. Không cần cái biết đó. Thành ra tại sao mà Đức Phật giác ngộ mà không có cần khoa học. Nhưng mà những cái con người mà người ta sử dụng cái mình cũng biết rồi đó. Thì bây giờ mình cứ nhìn đại khái cái lịch sử của khoa học một cách chung thôi. Thì những nhà khoa học đều là những người nghèo, đâu có phát minh sáng chế gì được. Chẳng qua họ có một cái trí thông minh và có một cái tò mò, thắc mắc để muốn hiểu về một cái vấn đề, những cái nguyên lý của đời sống của mình. Rồi về sau này thì muốn thí nghiệm, mình muốn phát triển thì nó phải có những người có tiền. Những người có tiền nó bỏ tiền ra. Và nó phải tin. Nó cũng phải có một cái gì đó. Đối với đạo Phật là nó có nhân duyên với nhau trong đời trước. Nhưng mà bây giờ nó, mình chỉ nói về khoa học. Thì những người bỏ tiền nó ra nó cũng muốn có một cái lợi nào đó. Khi nó thấy là ở những cái đó có thể phát minh được cái này cái nọ. Thì nó cũng thấy hay, nó cũng thấy thích. Đầu tiên không có ai nghĩ đến cái vấn đề là phát triển khoa học cho con người, ích lợi cho con người. Nhưng mà thực ra nó là nơi những cái tò mò, hiếu kỳ, muốn biết. Và nơi những cái mà cảm thấy nếu như cái, những cái kiến thức đó, đó nó có thể gọi là làm giàu được. Thì cũng có những người, người ta có cái tâm nhân đạo ở trong đó. Rồi những cái đó nó mới phối hợp lại với nhau. Phối hợp lại với nhau và cái đời sống của con người á, nó mới được cái khoa học đó nó biến, chuyển biến cho đời sống con người trở nên có nhiều tiện nghi. Và từ đó, từ cái những chỗ tiện nghi đó đó, thì con người ta chấp nhận cái khoa học nó có ích. Đó là cái sự chấp nhận chung. Chứ nó cũng chưa chắc là cái tâm ý của các nhà khoa học. Nhưng mà một khi có một cái lợi ích chung như vậy thì ai không nhận? Thì các nhà khoa học sẽ nhận là đó là một cái điều hay của kiến thức, của cái sự hiểu biết. Nhưng mà đối với đạo Phật á, thì nó không, cũng không có cái gì là rõ ràng hết. Đối với đạo Phật á, là một khi mà mình muốn hiểu, muốn biết thì là cái hiểu biết đó nó phải đưa đến cái chỗ diệt khổ và đưa đến cái chỗ an lạc vĩnh viễn. Cái hiểu biết đó của mình nó phải xây dựng tất cả những cái tâm thiện của mình, gọi là thiện căn. Thì cái hiểu biết đó mới là một cái hiểu biết xứng đáng được ca ngợi và tán thán. Những cái hiểu biết của khoa học đưa lại cái tiện nghi, cái điều đó không ai chối bỏ hết. Nhưng mà tiện nghi nó có chắc thực là cái sự sung sướng hay không? Điều này phải xét lại. Hay là tiện nghi rồi mình sinh ra lười biếng, mình sinh ra ích kỷ, ỷ lại, rồi nó đủ thứ trong đó hết. Đó, thành ra đối với đạo Phật ấy, thì cái thiện, cái ác mới là cái quý, cái sướng, cái khổ mới là cái cứu cánh. Và tất cả nó nằm ở trong tâm thức của con người. Và muốn đạt được cái thiện, diệt được cái ác, và đạt được cứu cánh, sướng, diệt được cái khổ, con người phải học hỏi về tâm linh. Con người phải học hỏi về sự sống. Chứ không phải chỉ học hỏi để có được tiện nghi trong một cái đời này. Còn không biết là mình sống có đời trước, có đời sau, không biết gì hết. Và không cần biết. Cho nên chính vì vậy mình thấy khoa học có phát triển đến đâu, có văn minh mà mình thấy lợi hại đến đâu, gần như là thần thông vậy đó. Chỉ có một cái là phải sáng chế các dụng cụ thôi. Chứ còn không có đúng như thần thông là tâm tưởng từ tâm lực của mình nó hiện ra. Mà ở đây nó phải có máy móc, phải có vậy thôi. Và đôi khi mình bay trên trời nhưng mà phải có nguyên một cái máy khổng lồ. chứ không có mà kiểu mà bay rồi tự nơi cái năng lực của mình mà bay như các người thần thông. Tuy rằng nó khác nhưng mà mình có thể thấy khoa học như thần thông, nhưng mà nó loanh quanh luẩn quẩn đó, nó thực ra không có giáo dục cho con người về thiện ác gì hết đó. Mà đi nhanh như vậy để mà thành ra cái hạng mà cái hạng ngon lành ở trên máy bay mới business class, đi đâu cũng làm ăn hết đó. Đi nhanh như vậy để làm nó nhiều tiền thôi, mở rộng phách trương nó nhiều tiền thôi à. Phục vụ thực ra mà đôi khi á, tiền nghi mình chưa biết được hưởng bao nhiêu á, nhưng mà mình phải chạy theo cái sự làm ăn nó bằng máy móc rất là mệt mỏi, nói như vậy. Thì thực sự nó có một điều mình phải công nhận, tức là cái khoa học nó phát triển cùng với lại cái dân chủ và cái sau những cái thế chiến đó, thì con người, những cái con người mà gọi là có cái tâm thiện của thế gian đó, cái đó nó bắt đầu nó lên cao và nó được coi trọng, bởi vì người ta thấy cái kết quả của những cái chiến tranh quá ác độc, cho nên người ta phải chấp nhận cái vấn đề hòa bình. Nhưng mà cái hòa bình nó vẫn day dứt lắm, và hòa bình mà vẫn chiến đấu, vẫn có những trận chiến kinh tế. Và đôi khi không bao giờ mà cái đời sống xã hội con người nó được ổn định. Thực ra con người, cái khoa học nó chỉ làm cho con người ta có những tiện nghi, và nó chỉ làm cái vấn đề sản xuất hàng hóa buôn bán thì nhiều, nhưng nó thực sự con người vẫn căng thẳng và lại chế ra nhiều cái máy móc nguy hiểm đến nỗi mà phát lo âu. Bây giờ mà chỉ sợ là vũ khí hạt nhân nguyên tử nó rơi vào tay những tay khủng bố là nguy hiểm tới nơi. Rồi một mặt khác thì cứ việc mà sản xuất một cái cách làm giàu quá đáng đến mức làm ô nhiễm hết cả môi trường, rồi lại sinh ra những cái nguy hiểm khác. Thành ra nó cũng là những cái bằng chứng cho thấy khoa học chỉ có sáng chế ra những cái tiện nghi, cái dụng cụ để khai thác thiên nhiên. Tuy rằng khoa học có những cái kiến thức để có thể bảo vệ được thiên nhiên, nhưng mà luôn luôn bị yếu, luôn luôn bị cái khai thác nó mạnh hơn. Tức là chứng tỏ là khoa học không có được nằm trong tay của những người thuần thiện, mà khoa học vẫn nằm trong tay của những người tham lam nhiều hơn. Thành ra khoa học nó không có hướng dẫn, không có dạy dỗ con người trở nên điều thiện. Nhưng mà cái trí giác ở trong đạo Phật nó bắt buộc mình phải thiện. Mình mà ác là nó không có một cái tác dụng gì hết. Thành ra không có thể nào mình biết Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà mình đi làm ác mà mình lại lên thiên đường hết. Dù mình có biết, mình có thuộc hết kinh Bát Nhã mà mình làm ác thì vẫn xuống địa ngục. Thành ra Bát Nhã không phát triển được ở trong tâm một cái tâm ác. Bát Nhã chỉ phát triển được trong một cái tâm thiện, một cái tâm trì giới. Cho nên cái trí giác của Đức Phật dạy cho con người ta, dù rằng Đức Phật có tất cả những cái hiểu biết về khoa học, nhưng mà không cần cái đó. Đức Phật có tất cả những cái năng lực hiểu biết về thần thông. Mà mỗi lần đệ tử của Đức Phật đó mà thi triển thần thông là bị phạt. Thế mà hiển thần thông là bị phạt liền. Không có được xài thần thông như vậy. Mà Ngài Ca Diếp có thần thông á, mà muốn về gặp Phật lúc nhập Niết Bàn á, mà không dám dùng thần thông để về. Cho nên về trễ. Phải đi bộ về. Đối với trong đạo Phật dùng thần thông như vậy á, là chỉ có những cái trường hợp nào đó đặc biệt. Còn dùng thần thông á, mà đối với lại những cái vấn đề quan trọng hay đối với bậc thầy của mình, đó là bất kính, không có kính trọng. Dùng thần thông á, mà để mà làm cho chúng sinh phục á, đó là lợi dụng, lạm dụng, thành ra bị phạt. Thành ra mình hiểu như vậy. Thành ra có nhiều vị đệ tử của Phật bị Đức Phật phạt không cho nhập Niết Bàn bởi vì lạm dụng thần thông. Và bắt phải là ở lại cõi Ta Bà này làm công đức. Thì chính đó đó mình nghe những cái câu chuyện trong đó mình hiểu cái nghĩa của Đức Phật. Cho nên đó, Đức Phật đó, dạy cho con người ta đó, là dạy cho một cái chân lý. Mà cái đó nó đúng là chân lý. Bởi vì thứ nhất, nó làm người ta diệt ác, nó làm người ta khơi cái thiện lên, tăng trưởng cái thiện không cùng. Thứ hai, nó đưa người ta đến cái cứu cánh, thoát khổ, mà an lạc, niết bàn vĩnh viễn. Thành ra đó là cái mình hiểu trong đạo Phật, Đức Phật dạy cho mình như vậy. Khi mình biết qua cái Phật Phật pháp mà một cái đường hướng của Phật pháp như vậy, cho nên mình cũng hiểu Đức Phật có những câu hỏi Đức Phật không trả lời. Ngoại đạo hỏi Đức Phật là thế giới này nó có cùng tận hay là nó không cùng tận? Nó có một cái chỗ nào đó đến đó là nó hết không? Hay là nó không hết? Đức Phật không trả lời những câu hỏi đó. Tuy rằng mình học vào trong Pháp Đại Thừa, mình nghe vẫn nói là thế giới không cùng tận, hư không không cùng tận, vậy đó. Nhưng mà khi ngoại đạo hỏi, Đức Phật không trả lời. Đối với Đức Phật đó, mình, Đức Phật nói thí dụ đó, cái vấn đề chính yếu của mình là sướng với khổ. Như là vấn đề mà người bị tên đấy đó. Thí dụ người bị tên. Người bị tên độc thì phải lo chữa cái thuốc độc đó. Chứ tại sao không lo chữa cái chất độc đó mà lại hỏi chất độc này làm bằng gì, gồm những có những yếu tố nào, cái mũi tên này nó làm bằng cái chất gì, bằng sắt, bằng đồng, kẽm, bằng nhôm, mà lo đi tìm hiểu mấy cái đó thì chưa hiểu xong á đã chết rồi. Thành ra đó là một cái thí dụ trong kinh ấy, của Phật cho mình thấy là Đức Phật đối với vấn đề hiểu biết của thế gian, tức là khoa học ấy, như thế nào. Thành ra Đức Phật thấy con người của mình ấy, là nó có cái khổ đau, nhưng mà mình không nhìn thấy. Đôi khi mình ham hưởng thụ, mình cũng thấy cái khổ đó. Mình bị cắm cái mũi tên nó mà không thấy. Đôi khi mình quá ham hiểu biết, mình cũng không chịu thấy cái khổ đó nữa. Thành ra ham hưởng thụ, ham hiểu biết thì nó lại là cái đúng nghĩa của cái thế giới ngày nay. Ham hiểu biết là khoa học, ham hưởng thụ là chế nhiều đồ vô hưởng tiện nghi vô. Ham hưởng thụ, ham hiểu biết, thành ra đời sống ngày nay người ta quên khổ nhiều lắm. Người ta quên khổ đế, quên khổ đau cái đó. Rồi cứ bao giờ mà có cái chuyện gì mà nguy hiểm tới nơi la làng lên thôi. Mà la làng lên. Bây giờ mấy nhà khoa học mà thấy cái nguy hiểm của môi trường có nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược gì mình thấy cũng đến đâu hết á. Cứ bao giờ nó phải xảy ra. Mà những cái con người tham á thì bao giờ nó cũng là cái câu mà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Những người tham á thì phải đụng đến tận xương tủy nó đó, lúc bây giờ nó mới chịu bỏ. Thành ra chính vì vậy mà mình thấy cái giác ngộ của Đức Phật nó như thế nào. Cái giác ngộ, muốn giác ngộ như vậy phải đừng tham chứ. Bây giờ mình nghe qua như vậy để mình thấy cái đường hướng và lập trường của đạo Phật, và đồng thời cái trí huệ trong đạo Phật. Rồi mình mới bắt đầu mình nhận xét. Mình nhận xét đây là để từ từ mình đi đến chỗ cái cứu cánh của đạo Phật, mà mình sẽ gặp gỡ cái niết bàn với lại cái tịnh độ ở trong đạo Phật. Thì Đức Phật mới nói cho mình biết là cuộc sống của con người mình á, đúng chân lý của nó vô thủy vô chung, rất nhiều kiếp. Mỗi một kiếp sống như vậy á, con người ta đều đi tìm cái sướng và tránh cái khổ. Nhưng theo con mắt Đức Phật á, cứ sau một kiếp như vậy á thì người ta lại phải đi tái sinh. Mà lắm lúc trong cái đời này người ta đi tìm cái sướng á, nhưng mà đến đời sau của người ta thì người ta lại rớt vào cái khổ. Mà Khi mà Đức Phật có được thiên nhãn với túc mệnh mà nhìn rõ ra đó, thì Đức Phật thấy là cái người nào á mà tìm được một cái khổ, tìm được một cái sướng thì đều là những cái người làm thiện. Và cái người nào á mà tìm sướng mà rốt cuộc bị khổ là bởi vì đều làm ác. Cho nên Đức Phật mới thấy rõ cái nhân quả, mà nói một cách tổng quát nó là nhân nào quả đấy, nhân thiện quả thiện, nhân ác quả ác. Đó là tổng quát thôi. Còn khi vào chi tiết nó rất là phức tạp. Bởi vì không có một cái thiện nào mà hoàn toàn, không có cái ác nào hoàn toàn. Cho nên không có cái quả nào mà hoàn toàn là khổ, mà cũng chẳng có cái quả nào hoàn toàn là sướng. Vì vậy cho nên sướng khổ nó luôn luôn nó pha tạp vào nhau. Mà nó không hoàn toàn là bởi vì con người không có trí huệ thấy rõ chân lý. Con người không có con đường đạo. Cho nên Đức Phật thấy chúng sinh á, theo nhân quả. Nhưng mà cái cứu cánh mà sướng khổ á, thì không đạt được. Bởi vì thiếu đạo, thiếu trí huệ. Thế nên Đức Phật mới mở ra con đường đạo. Mà mình cũng thấy rõ Đức Phật không ép người ta theo đạo. Tất cả trong đạo Phật nó tùy duyên hết. Tùy duyên có nghĩa là gì? Tùy duyên có nghĩa là cái người đó người ta phải có cái khả năng theo đạo á, thì cái đạo nó mới đến và người đó mới có ích lợi. Tùy duyên không có nghĩa là thụ động, không có nghĩa là tiêu cực, mà tùy duyên có nghĩa là mới có ích lợi. Không đúng theo duyên nó không có ích lợi, không đạt được kết quả. Cho nên con mắt của Đức Phật giác ngộ luôn luôn thấy cái lợi ích cho chúng sinh, cho nên Đức Phật mới theo duyên. Một người người ta chưa có cái duyên đạo, mình ép người ta thành đạo, mình ép người ta theo đạo, cái đó là thất bại. Thành ra như vậy tức có nghĩa là con người của mình hiện hữu ra đời, con người của mình thành tựu cái này, thành tựu cái kia là nó đều theo duyên hết. Đó là một ý nghĩa trong đạo Phật dạy cho mình. Mà tùy duyên này á, cái lý này á, thì nó có ngầm, nó có nói cái gì không? Thì trước hết mình chỉ biết rằng là đúng duyên thì sẽ mang lại được kết quả lợi ích. Thì đó là cái điều đầu tiên mình thấy đó. Thành ra mình đừng có nghĩ cái chữ tùy duyên, theo duyên, đó là một cái gì không có hoạt động, thụ động, và một cái gì tiêu cực, không có tích cực. Mà mình phải hiểu là để có lợi ích, để đúng lợi ích được thì phải tùy duyên. Bây giờ mình chỉ lấy ví dụ thôi. Mình bị một anh chàng nó bự con hơn mình, nó ăn hiếp. Thì mình nhỏ con hơn, mình yếu hơn thì mình đánh lại. Thì đó là nhân duyên. Trước hết là nhân duyên trước mặt, nhân duyên hiện tại. Nó còn cái nhân duyên đời trước nữa. Tại vì có nhiều anh chàng bự con mà nó sợ nhiều cái anh nhỏ con. Thì nó có nhân duyên đời trước, mình chưa nói nhân duyên đời này thôi. Bây giờ nếu mình không chấp nhận cái nhân duyên đó thì mình phải làm sao? Thì mình phải dùng dao, dùng búa thôi chứ. Mình không chấp nhận nhân duyên đó thì phải dùng dao, dùng búa thôi. Chứ còn bây giờ cứ tay với tay như vậy, mình thổi nó một cái đau tay mình thôi. Mà bụng nó đẩy một cái là mình té. Thành ra lúc đó là mình phải dùng một cái gì nó mạnh chứ. Mà khi mà mình không đúng theo duyên, mình dùng một cái mạnh á, thì nó có hai kết quả. Một là đập nó một cái, nó giật, nó đập lại một cái bể đầu mình. Hai là bể đầu nó. Hai là mình thành công thì nó phải bể đầu. Nó phải bể đầu á, thì nó có thể chết. Nó vào nhà thương thì chuyện lớn ra, thì rốt cuộc mình không tùy duyên, cho nên mình cũng phải vô trong khám mình ngồi. Thành ra mình nhớ cái khó của đạo Phật nó ở chỗ đó, mà con người mình khó hiểu đạo Phật nó cũng ở chỗ như vậy. Cái tùy duyên nó không phải là một cái ép buộc mọi người mà nó phải từ những người có trí huệ nó mới thấy ra được cái tùy duyên và mới làm được cái tùy duyên. Còn cái nguyên tắc của đời sống này á, là nó mở rộng ra cho mình hành động. Mình muốn hành động làm sao cũng được hết. Nhưng có đúng theo cái ý mình không? Và nó có đúng nghĩa là một cái an lạc mà mình mong cầu không? Thì mình phải lựa cái tùy duyên. Còn mình có quyền làm tất cả mọi hành động khác. Chứ không phải tùy duyên là một cái bắt buộc mình không được làm gì hết. Tùy duyên nó phải là có trí huệ. Con người mình vốn có trí huệ, thành ra mình thông thường mình không có lựa cái tùy duyên. Mà mình hay lựa những cái hoạt động, hành động mà mình cảm thấy có lợi, mình sẽ đạt được. Nhưng mà rốt cuộc á, thì nó không được như ý. Mình cứ nói trên một phương diện nó rộng hơn, rộng lớn hơn á. Nó có bao nhiêu bài học ở trong lịch sử cũng như trong cái hiện tại của mình. Khi mà, thí dụ vậy, khi mà một cái chủ nghĩa nó lớn mạnh như một cái chủ nghĩa mà nó lan rộng như chủ nghĩa cộng sản, mà còn chiếm được toàn thể nước Tàu với lại cả một cái Liên Xô rộng lớn như vậy á, thì nó mạnh chừng nào, mình phải thấy đó. Và lúc đó họ thấy là họ thành công, và họ thấy là phải hoạt động chứ không có cái kiểu mà thụ động và tiêu cực kiểu như đạo Phật, phải hoạt động thì họ mới được như vậy. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại thì cũng business hết trơn. Nếu bây giờ mà những cái ông tổ cộng sản mà sống lại nhìn với nước cộng sản thì những tổ nó té ngửa. Đâu có như ý nghĩ đâu. Cái đó là mình có quyền hoạt động thôi. Mình nghĩ là như vậy là thành công, ý mình thì mình cứ làm. Đối đạo Phật, cái nhân duyên của thế giới này á, vì nó không phải là một cái gì cố định, nó là nhân duyên, thế cho nên nó mở ra vô lượng mặt cho mình hoạt động. Nhưng chỉ có những người có trí huệ mới biết cái hoạt động nào là thực sự mang lại cái kết quả an lạc cứu cánh. Còn không có trí huệ là toàn lựa những cái hoạt động mà nó chặt không à. Mà lại thấy là rất là hay, rất là tích cực. Thành ra mình nghĩ xem là cả một cái trên một cái bình diện rộng lớn, những con người mà nghĩa là nó hoạt động tích cực, nó xả thân, nó này nọ, nó ý chí nó mạnh mẽ, không? Rồi cũng đủ thứ khôn ngoan, lanh lợi trong đó, mưu mô trong đó. Nhưng mà rốt cuộc cái kết quả nó đâu có đi đúng theo đâu. Làm lát nó lệch hết trơn, nó trái ngược lại hết. Thành ra chính vậy đó, mình nhìn thì mình cũng đủ thấy những cái bài học như vậy. Thành ra nói mà tột đỉnh trí huệ hay gì, thực sự ra cái chữ trí huệ đối với đạo Phật đó, nó chỉ xứng đáng kêu là trí huệ khi nào nó dẫn mình đến cái chỗ cứu cánh an lạc, diệt những cái nhân của ác và cái quả khổ đau tự động diệt theo, thì nó mới xứng đáng được kêu là trí huệ. Thành ra kể cả chân lý cũng như vậy. Đấy, chứng được chân lý thì nó phải diệt đi những cái nhân ác và cái quả ác nó bị diệt theo. Thì lúc bây giờ cái đó mới xứng kêu là chân lý. Cho nên chỉ có khổ tập diệt đạo á, mới được kêu là đế. Đế là chân lý, sự thực. Còn những cái gì mà giờ mình tìm ra mà thí dụ cái cây nó là như thế, nó gồm những cái tế bào như vậy, cái lá nó như vậy, thân của mình, cái bệnh đó nó là như thế, thế mình tìm. Những cái đó nó không phải là chân lý. Vì thực sự nó không có diệt ác. Lắm lúc một cái thằng nó ác như quỷ, nó giết người gớm tay, nó bị bệnh như vậy, nó uống thuốc vô, nó khỏi bệnh, nó đi giết người tiếp. Thế thì cái chân lý của mình giúp cho nó giết người tiếp. Cái đó nó, trong đạo Phật nói không xứng đáng kêu là chân lý. Chân lý phải diệt cái tâm ác. Chân lý phải có cái tác dụng dứt khoát như vậy. Cái đó mới được gọi là chân lý. Thành ra chính đó là mình thấy như vậy. Đó là mà càng mình thấy sâu hơn nữa, một chút nữa vào cái ý nghĩa của đạo Phật. Tóm lại thì mình biết rằng là đạo Phật muốn đưa ra một cái mẫu nào cho mình, và từ cái mẫu đó chỉ ra cho mình cái hành động. Như khi mình muốn sắp một cái ô hình, nó gồm nhiều mảnh, thì mình phải có một cái mẫu. Thì đạo Phật muốn đưa đến mình đến một cái chỗ cứu cánh. Mà muốn đạt đến chỗ cứu cánh đó là an lạc. Muốn đạt đến chỗ cứu cánh an lạc á, thì phải diệt cái nhân khổ đau. Cho nên trước mình phải biết khổ. Và luôn luôn á, cái biết của mình á, nó phải biết theo nhân quả. Biết theo nhân quả đó thì biết mới trúng, hành động theo nhân quả, hành động mới trúng. Khi biết nhân biết quả, mà cái quả đó là quả mình muốn tránh, thì mình diệt cái nhân nó đi, hay mình tránh cái nhân nó đi. Thì như vậy á, mình mới đạt được cái cứu cánh. Thành ra nó tất cả cái mà đạo Phật sẽ dạy cho mình á, là cái hình ảnh mà mình sẽ thành đó là cứu cánh an lạc, gọi là Niết Bàn. Thì lúc đó đạo Phật sẽ dạy cho mình phải hiểu biết về khổ. Phải biết rõ cái gì là khổ. Và phải biết rõ tất cả những cái nhân quả của khổ. Và phải biết cái cách nào mà diệt cái nhân nó đi. Thế cho nên mình mới thấy là khổ là điều phải biết trước. Tập là nhân của khổ là cái mình phải biết thứ nhì. Sau đó đó thì mình phải biết thế nào là sướng. Thì ở đây á, mình thấy Đức Phật không dùng cái chữ sướng là chữ lạc, mà Đức Phật dùng cái chữ diệt. Diệt đó là diệt khổ. Cho nên lấy diệt khổ làm sướng, tịch diệt vi lạc. Cho nên thứ ba là diệt. Và lúc đó mình mới biết rằng là muốn đạt được cái diệt đó, muốn tránh đi cái khổ kia, thì phải theo con đường đạo. Con đường đạo nó diệt cái tập, tức là diệt cái nhân của khổ. Thành ra khổ tập diệt đạo. Và trong Phật Pháp nói rõ rằng khổ là điều mình phải biết. Tập là cái mình phải đoạn. Diệt là điều mình phải chứng. Và đạo là con đường mình phải tu. Thành ra biết khổ, diệt tập, chứng diệt và tu đạo. Thì như vậy, đó là cái hành động của một người theo đạo. Thì một người theo đạo như thế, hành động như vậy là theo để mình thành tựu được cái khuôn mẫu, cái hình mẫu là Niết Bàn. Cho nên như vậy, Đức Phật mới dạy ra cái giáo lý của Tứ Đế và mở ra cái con đường bát chính đạo, là đạo đế đó, để mà đi đến cứu cánh diệt đế là Niết Bàn. Thì mình thấy rõ là trong khi nói về khổ đế đó, thì mình lại phải bắt đầu học. Bởi vì cái con đường này nó viên mãn. Cái viên mãn nó nhờ cái chỗ là trí giác. Cho nên lúc mình phải biết, phải biết, phải biết, phải biết, nó mới là giác. Mình phải biết cái gì đó là khổ. Mình phải biết ba cõi là khổ. Rồi mình phải biết là khổ đó từ nhân nào. Nhân đó là từ tham sân si, vô minh. Thành ra nó gọi là phiền não. Thành ra mình phải học về phiền não. Và mình phải biết rằng là phiền não như vậy á, thì mình sẽ đi vào ba cõi khổ. Trong ba cõi đó, cái khổ nó như thế nào mình cũng phải học. Rồi nếu mình không học thì mình lộ. Hôm trước mình nghe nó có nhiều vị chứng sơ thiền mà tưởng đâu là Niết Bàn. Chứng vô tưởng định á, tưởng đâu đó là Niết Bàn. Thành ra chính vì vậy mà mình phải học. Cho nên mình phải học là cái khổ như vậy á, nó có ba cõi là cõi nào? Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thành ra cõi dục nó khổ ra làm sao? Cõi sắc nó khổ như thế nào? cõi vô sắc nó khổ như thế nào. Và những cái đó, những cái khổ đó đó, mình đều phải học, phải biết. Đấy. Nếu mà mình biết đó là những cái khổ rồi á, thì mình sẽ không nhận những cái đó nữa. Và như vậy mình sẽ mở ra một cái chứng kiến. Cho nên mình thấy đó là mình muốn theo đạo Phật đó, là cái vấn đề mình tin rồi học rất là nhiều. Thành ra trong đạo Phật, tin không có nghĩa là xong, mà tin là để học. Thành ra chính vậy mình thấy là nội học mấy cái đó thôi mình thấy rất là phức tạp, bởi vì Đức Phật muốn cứu khổ viên mãn. Cái hình ảnh mà mình sẽ đạt được nó viên mãn ghê lắm. Thế cho nên cái hiện giờ đây mình sắp xếp này nọ, mình phải rất là tỉ mỉ, tinh tế. Thì mình sẽ thấy là nếu như vậy thì mình phải học rất kỹ, nào là cõi dục, lại có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên, cõi sắc là cõi thiền, lại có tứ thiền. Rồi đôi khi mình phải học là mỗi một cõi thiền đó, một sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó lại chia ra ba tầng trời. Đó. Rồi đến cõi vô sắc đó, chia ra bốn tầng trời. Mỗi tầng trời đó nó theo nhân quả như thế nào, mình cũng phải học. Nghe lát thế ớn. Học nhiều lắm. Nhưng mình cũng hiểu một điều là đó là cái người mà thực sự mình muốn biết rõ về đạo của mình. Mình muốn nắm vững rõ cái đạo của mình. Còn nếu mà mình chỉ muốn thực hành thôi á, thì quan trọng nhất vẫn là lòng tin. Có nhiều người học hiểu hết rồi á, rồi mới hành. Tức là văn tư tu. Có nhiều người á, thì thực sự ra là tín, rồi hành, rồi lúc bây giờ mới đến huệ. Thành ra Đức Phật thuyết giảng thì tiến trình học hỏi trong đạo Phật nó bắt buộc phải là văn tư tu. Và các cái pháp mà mình thọ nhận nó phải là giới định huệ. Nhưng mà thực sự ra đó, mình sẽ thấy là trong cái thực tế con người ít ai mà có thể làm được cái việc đó một cái cách gương mẫu như vậy, là văn tư tu rồi giới định huệ như vậy. Mà thông thường có người ta tín là đầu, sau đó ai cũng đòi hỏi là thực hành cái gì. Học mình cảm thấy rất là mệt, rất là nhiều và bao la quá. Mình muốn là mình được thực hành. Thành ra thường thường là tín rồi hành. Rồi trong cái hành đó, từ từ mình mới bắt đầu mình phát giác ra nhiều cái. Và mình mới phải cần đến Phật Pháp để nó. Thành ra trong khi hành như vậy nó có cái hiểu. Đó là cái sự thông thường của con người. Thì nói thật, ngay cả người xuất gia cũng như vậy. Ít có người xuất gia nào mà nắm được hết tất cả Phật Pháp. Thành ra cái thời xưa đó mà các vị mà họ nắm vững Phật Pháp thì thường thường kêu là Tam Tạng Pháp Sư. Còn thông thường á, thì đến ngay có nhiều bậc tổ sư cũng vậy nữa, cũng là tín rồi vào hành liền. Nhưng mà cái căn bản á, ở trong đạo Phật á, bắt buộc phải tin á, là tin có nhân quả, tin có đời trước, đời sau, tin có vô thủy kiếp trước, vô thủy kiếp sau. Cái đó là một cái căn bản của lòng tin trong đạo Phật. Và cái lòng tin như vậy nó bảo đảm cho mình dù rằng là mình chưa có được cái chánh trí huệ, nhưng mà mình sẽ không có bị tà, không có bị trở thành tà huệ. Nếu mình không tin nhân quả, không tin vào cái nhân quả và cũng như các đời, ba đời đó, thì mình rất dễ vào tà. Có nhiều khi á, mình chưa có thấm được khổ đế, nhưng mà mình cũng không phải là tà kiến. Nếu mình tin nhân quả và tin ba đời, tin nhân quả theo ba đời. Tin nhân quả thì tự nhiên mang lại cho mình một cái tâm tôn trọng điều thiện và phải làm điều thiện. Tin nhân quả ba đời nó làm cho mình dứt khoát, lưỡng lự trước điều ác và mạnh dạn để thực hành điều thiện. Nếu mình không tin đời sau á, mình làm thiện mà mình cứ lận đận, cứ khổ hoài thì mình phải bỏ chứ. Nếu mình có tin đời sau á, thì dù mình làm thiện mà mình xui mấy thì xui, mình vẫn không bỏ điều thiện. Nếu mình không tin đời sau á, thì có một điều ác mà nó mang lại nhiều cái lợi cho mình á, thì làm sao mà mình cản nổi sự cám dỗ của nó. Nếu mà mình tin có đời sau á, thì dù nó có cám dỗ mấy đi nữa, mình vẫn sợ, mình vẫn lưỡng lự, làm xong có làm đi chăng nữa cũng hối hận, cũng sám hối. Thành ra chính vì vậy á, mà cái nhân quả ba đời ấy, nó là căn bản của cái tâm thiện của con người mình. Đó. Rồi đó là mình biết rồi đó. Thành ra nó mình phải hiểu một cách tổng quát cái đạo Phật phức tạp và rất nhiều, nhưng không phải là rắc rối, mà do bởi vì là theo cái chánh trí huệ. Rồi sau đó, đó mình phải biết là cái sự thực hành thực tế đó thì mình cần phải có một cái căn bản như thế nào. Nếu mà đòi hỏi mình đúng như là cái gương mẫu mà kinh đề ra đó, thì đôi khi mình làm không nổi. Kinh luật, luận, giới, định, huệ, rồi văn tư, tu này nọ, thì mình phải có một cái nền tảng vững chắc, là chắc chắn mình không có bị lệch lạc gì hết đó. Cái đó là lòng tin nhân quả trong ba đời. Thì có cái lòng tin nhân quả trong ba đời á, thì trên cái nền tảng đó, mình sẽ từ từ mà tiếp thu tất cả những cái thiện pháp của đạo Phật, từ từ phát triển, và từ từ á, mình có cái lực chặn cái ác, giảm cái ác và dẹp cái ác đi. Đó. Thành ra cũng như là khi mình sắp xếp những cái ô hình đó, thì mình cũng phải có một cái nguyên tắc căn bản nào đó. Mình nhìn cái hình mẫu mà mình cũng phải biết là mình nên sắp cái gì trước, cái chỗ nào nó dễ, mình nên sắp trước, đặt căn bản như thế nào, tùy theo cái hình đó. Thì biết là trong đạo Phật để đưa ra cho mình biết cái nguyên tắc căn bản của mình là tin nhân quả ba đời. Mà mình càng tin bao nhiêu, thâm tín nhân quả bao nhiêu, thì tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ tương ứng với đạo. Thành ra chính vậy mà mình biết rằng là đạo Phật, Đức Phật một mặt Ngài nói về vấn đề nhân quả trong ba đời, nói về cái nhân bố thí, nhân trì giới, cái quả sinh thiên. Và một mặt khác thì Đức Phật nói về cái nhân quả của đạo, tức là quy y Phật Pháp Tăng. Thành ra thông thường người Phật tử mình mới có 6 cái niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Đó là căn bản của người Phật tử. Dù là người xuất gia chưa chắc gì mình đạt được Niết Bàn cứu cánh, nhưng mà mình giữ vững cái 6 cái niệm đó, đó thì mình có thể sinh thiên, mình có thể được những phước đức, và mình có thể có cái duyên với Tam Bảo trong những đời sau để tăng trưởng cái con đường viên mãn cứu cánh của mình. Thì mình biết rằng là từ cái mẫu mực Niết Bàn đó mà Đức Phật đưa ra rất nhiều cái pháp, đưa thật nhiều cái pháp ra để cho mình học hỏi. Mà mình bao giờ mình sắp xếp tất cả các cái pháp đó mà nó chọn đủ đến một mức nào á, thì Niết Bàn xuất hiện. Thì mình sắp đầu tiên là theo như cái nguyên tắc trong đạo Phật, đầu tiên là mình sắp cái giới, sau đó là mình sắp cái phần định, cuối cùng mình sắp cái phần huệ, giới định huệ, vậy mà sắp xếp cho nó viên mãn, đúng đúng lượng, đúng chất thì tự nhiên là Niết Bàn xuất hiện. Tức là cái tương lai của mình á, cái hình ảnh trong tương lai nó xuất hiện với mình. Thì đó là mình nói qua cái ý nghĩa mà về Niết Bàn. Rồi thì tại sao lại có tịnh độ? Tại sao lại xuất hiện cực lạc thế giới và có tịnh độ của chư Phật nữa? Thì mình sẽ nói tiếp. Chiều nay mình còn hôm nay ngày mai nữa hả? Ngày mai cũng học hết 2 buổi. Học dữ quá. Hiện nay mình sẽ nghe nói về cái ý nghĩa của tịnh độ, và rồi sau đó thì mình mới thấy rõ cái đạo Phật là như vậy, rồi mình mới quyết định là mình hành động bây giờ của mình á là hành động như thế nào. Mình biết rõ cái hành động của mình lấy cái thí dụ sắp ô hình đó. Chính những cái mình hành bây giờ, chính những cái mình đang làm bây giờ là những cái nó sắp xếp để thành một cái gì đó. Có như vậy thì nó mới là có trí huệ và có đúng ý nghĩa. Chứ đâu phải là mình làm một cái chuyện mà không biết để làm gì hết, không biết để đi tới đâu hết. Thì những hành động mà mình tu tập, những hành động mình làm tới đây nó là vô minh. Thành ra đó là cái ý nghĩa mình nghe hôm nay. Chiều mình nghe tiếp A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.